Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Trong bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 21 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Bộ Y tế yêu cầu quyết liệt phòng chống dịch chuyển nhiễm.
Moderna sẵn sàng cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi vào tháng 6. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 21 tháng 5 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022. Lễ tôn vinh do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 106 trí thức tiêu biểu thuộc nhiều ngành nghề và độ tuổi. Trong đó người trẻ nhất mới 41 tuổi và người cao tuổi nhất đã 93. Phát biểu tại lễ tôn vinh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là trọng dụng, tôn vinh người tài. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng muốn nhìn thẳng, nói thẳng là năng lực, trình độ khoa học công nghệ của nước nhà còn thấp, công nghiệp chủ yếu là gia công nghiệp phụ trợ chậm phát triển. Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành cần quan tâm hơn tới các nhà khoa học, bởi giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của trí thức. Vì vậy, Chủ tịch nước mong muốn lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến. Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với điểm cầu Hội trường Huyện ủy Phong Điền thành phố Cần Thơ, các điểm cầu tại Hội trường Ủy ban nhân dân của 77 xã phường thị trấn thuộc 9 quận huyện thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông báo đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội, những tồn đọng cần phải giải quyết, những khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế với mục tiêu là phục hồi nhanh và bền vững với 4 lĩnh vực. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, ưu tiên kế hoạch đầu tư công trung hạn là chống sụt lún sạt lở, kêu gọi sự hợp tác quốc tế, nhấn mạnh ưu tiên an ninh nguồn nước. Điều đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và hiện nay đã công bố quy hoạch này để triển khai.
Ngày hôm nay 21 tháng 5, thông tư số 15 sửa đổi của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Trong đó nổi bật là việc công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô, công an xã, phường, thị trấn, công an cấp xã đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cho cá nhân tổ chức. Trong ngày hôm nay tại nhiều xã tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã thực hiện triển khai đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho người dân.
Dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên một số địa phương lại ghi nhận sự gia tăng cục bộ các bệnh lưu hành như là sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác. Vì vậy, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022. Hiện nay Bộ Y tế đang chỉ đạo đẩy mạnh các chiến dịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy trên địa bàn nguy cơ cao, giám sát chặt chẽ xử lý ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh theo hướng dẫn. Đối với các bệnh dịch có vaccine phòng bệnh như sởi, rubella, bạch hầu, ho gà, Bộ cũng chỉ đạo tiêm chủng thường xuyên và đầy đủ.
Ngày mai 22 tháng 5 sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021, SEA Games 31. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 sẽ tăng cao, đặc biệt nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước và sau trận chung kết, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức phân luồng, hướng dẫn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu của đội tuyển U23, tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, có phương pháp phòng chống hành vi đua xe, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự.
Trong tối nay ngày 21 tháng 5, trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ diễn ra giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan. Trước trận đấu, cựu tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam, trung vệ Phan Thị Bạch Tuyết nhận định chủ nhà Việt Nam đủ sức bảo vệ ngôi hậu. Cựu cầu thủ Phan Thị Bạch Tuyết đánh giá khả năng bảo vệ thành công ngôi hậu bóng đá Đông Nam Á của thầy trò ông Mai Đức Chung rất cao khi đội tuyển đã giữ được tính ổn định, tính kế thừa trong suốt mấy năm gần đây. Đó là sự khác biệt lớn mà Thái Lan, Myanmar không thể sánh bằng.
Mời quý thính giả đến với các thông tin thời sự quốc tế. Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết, nếu được các cơ quan quản lý Mỹ cho phép, Moderna sẵn sàng cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, từ tháng 6 năm nay. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Mỹ dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp trong tháng 6 để xem xét đề nghị của Moderna về việc cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi.
Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hôm qua vừa hối thúc các bậc phụ huynh tiêm thêm mũi tăng cường cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Hiện số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mức 83 triệu ca. Các cơ quan y tế của nước này dự đoán số ca nhập viện và tử vong liên quan đến COVID-19 sẽ tăng cao trong những tuần tới. Hiện tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi đang thấp hơn so với các nhóm khác, ước mới đạt 30%. Số liệu của CDC Mỹ cho thấy trẻ em trong độ tuổi này chưa tiêm chủng có tỷ lệ nhập viện cao gấp đôi so với trẻ đã được tiêm mũi 2.
Ngày 20 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức một cuộc họp khẩn trong nhóm cố vấn chuyên gia để thảo luận về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ gần đây. Giới chức y tế Đức mô tả đây là đợt bùng phát lớn nhất ở châu Âu từ trước đến nay. Các ca bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở ít nhất 9 quốc gia, gồm Bỉ, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh, cũng như ở Mỹ, Canada và Australia. WHO khu vực châu Âu lo ngại các ca mắc mới gia tăng trong khu vực khi người dân tụ tập và tham gia các sự kiện giải trí đông người trong mùa hè. Hiện không có vaccine dành riêng cho bệnh đậu mùa khỉ, nhưng theo WHO, các dữ liệu cho thấy vaccine phòng bệnh đậu mùa có hiệu quả bảo vệ trước bệnh đậu mùa khỉ là 85%.
Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết sẽ duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Thủ đô Bắc Kinh vẫn đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch từ cuối tháng 4 vừa qua, theo đó áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, yêu cầu người dân làm việc tại nhà và đóng cửa nhiều cửa hàng và trung tâm giải trí. Hiện lực lượng chức năng vẫn phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng thông qua các cuộc xét nghiệm sàng lọc. Trong 24 giờ, kể từ 15 giờ ngày 19 tháng 5 đến 15 giờ ngày 20 tháng 5, Bắc Kinh ghi nhận thêm 54 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm qua cho biết Moscow sẽ thành lập căn cứ quân sự mới ở khu vực phía tây nước này. Các động thái gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển là một phần của sự gia tăng các mối đe dọa quân sự gần biên giới phía tây của Nga, và Moscow đang thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng. Theo đó, muộn nhất là cuối năm nay, 12 đơn vị và sư đoàn quân đội sẽ được thành lập ở quân khu miền Tây. Trong thời gian tới, quân đội Nga sẽ tiếp nhận hơn 2.000 thiết bị và vũ khí quân sự.
Ngoại trưởng Canada ngày 20 tháng 5 thông báo một lệnh cấm xuất nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ với Nga. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt của Canada đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Canada đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 1.000 cá nhân và thực thể của Nga, Belarus và Ukraine.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Chiếc vương miện trong đám cưới của Diana, công nương xứ Wales, sẽ được giới thiệu tại cuộc triển lãm mới về đồ trang sức của hoàng gia và quý tộc tại Sotheby's ở London. Quyết định mang chiếc vương miện này đến triển lãm đã đánh dấu lần đầu tiên tác phẩm lịch sử được trưng bày kể từ những năm 1960. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Ngoài chiếc vương miện, triển lãm sẽ trưng bày một loạt các trang phục hoàng gia được công nương Diana mặc trong đám cưới nổi tiếng ngày 29 tháng 7 năm 1981 với thái tử Charles.
Với mục đích kết nối cộng đồng sinh viên, tạo nên chương trình giải trí ý nghĩa sôi động sau những giờ học tập nghiên cứu căng thẳng, ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình MTV School Fest. Chương trình là một ngày hội dành cho sinh viên với chuỗi hoạt động âm nhạc và giải trí đa màu sắc diễn ra tại nơi mà nhiều thế hệ sinh viên ưu ái gọi là ký túc xá hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Chương trình có ý nghĩa này sẽ diễn ra trong chiều tối nay ngày 21 tháng 5 tại khu B ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, từ đầu tháng 4 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đáng ngại là đã có một số trường hợp tử vong. Và hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác.
Còn tại thành phố Đà Nẵng cũng đang ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca bệnh đang có chiều hướng gia tăng. Nhiều ổ dịch đã bùng phát tại các khu dân cư và tổ dân phố. Và hiện nay, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp phòng dịch, điều tra dịch tễ, xử lý môi trường tại những khu vực nguy cơ cao. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngắn ngay sau đây của chúng tôi.
Có mặt tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng sau khi trời mưa, khu vực tập kết lốp cao su tại tổ 98 được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đánh giá là một trong những điểm nguy cơ cao với dịch sốt xuất huyết. Bởi những chiếc lốp này là nơi sinh sôi của muỗi vằn, lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Y sĩ Trần Lê Hùng, khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi tiến hành điều tra dịch tễ và đánh giá chỉ số muỗi và côn trùng, thì khu vực này thuộc vùng nguy cơ rất cao với dịch bệnh sốt xuất huyết.
Thì hiện tại chỉ số muỗi của cái phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Minh và Hòa Nam rất cao, đặc biệt là những ổ dịch như là những cái khu vực của Đa Phước. Công tác diệt bọ gậy ở với lớp xe rất là khó, chỉ có biện pháp là đậy kín để cho muỗi không thể sinh sản. Còn những biện pháp khác là chỉ là tạm thời thôi.
Trong 2 tuần gần đây, quận Liên Chiểu đã ghi nhận hơn 40 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó các ổ dịch tập trung tại những khu vực gần bãi tập kết phế liệu, khu vực đất trống. Mầm bệnh cũng phát sinh ở những nơi có vật dụng chứa nước trong nhà và khu vực xung quanh. Ông Đinh Văn Thường, Ban công tác mặt trận khu dân cư Hòa Mỹ 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi dịch sốt xuất huyết bắt đầu có dấu hiệu bùng phát, ngành y tế đã tiến hành phun xịt, xử lý môi trường khu vực ghi nhận ca bệnh, đồng thời phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai diệt loang quang, bọ gậy, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân.
Phối hợp với tổ dân phố cũng như các cái đoàn thể ở khu dân cư cũng chủ nhật cũng ra quân đi diệt loang quang, bọ gậy, úp những cái vật không cần thiết đằng nước để mà chống cái bọ gậy để mà phòng chống dịch sốt huyết.
Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.300 ca mắc sốt xuất huyết và hiện tại thống kê của ngành y tế Đà Nẵng có 108 ổ bệnh sốt xuất huyết nhỏ có nguy cơ lan rộng, khó kiểm soát. Các địa phương có ca mắc tăng là quận Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu. Bên cạnh xử lý ổ dịch, trung tâm y tế quận, huyện cũng tổ chức giám sát, xử lý các ca bệnh đơn lẻ. Tuy nhiên, biện pháp hữu hiệu hơn cả là cần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và ý thức phòng chống sốt xuất huyết của người dân. Bởi chỉ có chung tay làm sạch môi trường sống thì mới không còn môi trường để muỗi sinh sôi và phát tán mầm bệnh.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.